Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay cái buổi giảng đầu tiên, và cũng có thể nói đây là cái lần đầu tiên tại bản sinh hoạt, không những là đầu tiên ở đây mà chưa có chỗ nào tại bản đi giảng hết. Lúc mà tại bản mới qua Mỹ đó thì thỉnh thoảng thì có đi giảng các thiền viện, thế còn ngoài ra thì chưa. Đây có thể nói là cái xuất sư đầu tiên đó. Nói xuống núi thì cũng đúng á. Bởi vì tại bản thì thiền viện thì nằm ở trên núi. Ban đầu thì bởi vì thích cái cảnh yên tĩnh rừng núi để chuyên tu thì trên tài bản về đó, nhưng mà cũng có cái duyên thì đạo tràng cũng mời tài bản về đây để chia sẻ đạo lý. Thì trong thực tế thì tài bản là cái người rừng núi, là chỉ tu rồi nhận biết những cái gì đó thì mang ra chia sẻ với quý Phật tử, cho nên vì vậy mà đứng về cái mặt mà nó văn chương thì cũng không có phải là lưu loát lắm, cho nên quý vị Phật tử cũng cố gắng nghe để cho bạn chỉ cảm nhận rồi nói. Thì hôm nay thì bạn nói với đề tài là hoa u đàm. Sở dĩ chọn cái đề tài này bởi vì biết đây là đạo tràng u đàm, cho nên thì chọn cái đề tài này để cùng chia sẻ với quý vị Phật tử. Thì nói chung tất cả những cái bài giảng nào thì cũng nhắm chung vào một cái mục đích, làm sao cho con người ta thực sự cảm nhận được Phật pháp và giác ngộ. Thì quý vị Phật tử biết đây là một cái loại hoa mà rất là quý, mà nó quý hơn hết là nó mang đến một cái kỷ niệm và một niềm tin cho nhân loại. Đó là cái loài hoa u đàm. Cũng giống như là quý vị Phật tử đặt cái tên của đạo tràng ở đây là đạo tràng u đàm, là ắt hẳn là với một cái niềm tin, tin rằng khi đạo tràng kiến lập thì ở nơi đây những Phật tử đến cũng sẽ thăng hoa trên con đường giác ngộ giải thoát. Trở lại cái hình ảnh mà kỷ niệm sâu xa, đó chính là khi mà Đức Phật Ngài ra đời, thì lúc đó Hoàng hậu Maya là khi mà mang thai Ngài đó, Thái tử Tất Đạt Đa đó, thì theo cái truyền thống của Ấn Độ là khi mà cái người mang thai sanh đó là phải sanh ở bên ngoại. Trên trên đường từ thành Ca Tỳ La Vệ mà đi trên đường về quê nhà, thì vừa đi dọc đường thì bà cảm thấy rất mệt, mà trong bụng thấy hơi đau, cho bà cho xe xuống nghỉ mà đi vào cái khu vườn. Là vườn gì ạ? Vườn Lâm Tỳ Ni. Trong vườn Lâm Tỳ Ni này thì tự nhiên là một cái bối cảnh mà trong kinh diễn tả khiến cho ai cũng cảm giác rất là ngạc nhiên. Nghĩa là lúc đó tự nhiên ánh sáng đâu chiếu sáng, và hoa đua nở. Trong các loài hoa đó thì một cái loài hoa quan trọng đẹp nhất đó chính là hoa u đàm. Dưới một cái tàn cây to, hoa này chỗ rất đẹp và thơm. Thì bà thấy hoa đẹp và thơm quá, bà lại đứng dưới tàn cây mát, nên bà mới vối tay nắm cành hoa u đàm. Nhưng mà vừa tay phải vừa vói lên thì Thái tử Tất Đạt Đa từ bên không phải bước ra. Thì đó là Ngài đản sanh như vậy đó. Thì như vậy đó, là tương truyền ở Ấn Độ là khi mà cái loại hoa này nở đó thì sẽ có một vị thánh nhân ra đời. Cho nên đó là cái niềm tin của nhân loại. Và khi mà hoa này nở đó thì chúng sanh sẽ không còn đau khổ nữa. Như vậy một cái hình ảnh mà chúng ta có thể thấy được á, là tại sao mà hoa này lại nở khi Đức Phật ra đời, và một cái một cái hiện tượng rất là đặc biệt. Giống như là bây giờ thỉnh thoảng thì quý vị Phật tử cũng thấy là có những cái cây này họ vẫn trồng mà hoa vẫn nở, mà hoa vẫn nở thì cũng không có cái thánh nhân ra đời. Thì như vậy đó, là lúc Đức Phật ra đời thì khiến cho một cái môi trường mình ai nhìn vào và khi mà nghe qua đều biết đó là cái sự mà cảm ứng, nghĩa là khi mà thấy cái loài hoa này là biết có gì thánh nhân ra đời. Khi mà thấy một có hiện tượng nào đó nó xảy ra thì tự nhiên người ta sẽ nói có một cái điềm lành hoặc có những cái điềm mà không lành, giống như những nhà chiêm tinh. Thì như vậy là trở lại một cái vấn đề mà nó cũng gần gũi với chúng ta. Ví dụ như bây giờ là có nhiều vị Phật tử nói đó, là khi mà nằm mơ mà thấy có cái điềm gì mà nó nằm mơ thấy có giấc mộng mà thấy nguy hiểm là chắc chắn là sẽ có chuyện xảy ra. Hay là trong nhà mình tự nhiên có con quạ nó bay vô cái tự nhiên cũng có chuyện xảy ra, có con chim cú bay vô cũng có chuyện xảy ra. Hay là cái câu mà trong dân gian người ta nói là chim sa cá lụy đó, nghĩa là con chim tự nhiên bay vô cái là cũng có chuyện xảy ra, cá ở bơi dưới nước tự nhảy lên bờ mình đi ngang cái thế là cũng có chuyện. Như vậy quý vị Phật tử thấy chuyện đó đúng không ạ? Có đúng không ạ? Đúng. Nó đúng ở cái góc độ như thế này. Bởi vì đó là tất cả những cái hiện tượng nó xảy ra, nó chiêu cảm từ nghiệp thức của chúng sanh. Cho nên khi mà những cái nghiệp thức của mình đó mà sẽ sắp sửa trổ một cái quả đó, ví dụ như một cái quả thiện nó sẽ xảy ra, thì lúc đó đó là tự nhiên đó, là nó tạo một cái bối cảnh. Giống như là Thái tử Tức Đạt Đa ngày sắp sửa ra đời đó, thì tự nhiên có một cái hiện tượng rất là lạ, hiện tượng rất là trong sáng và mát lành. Lúc đó Thái tử ra đời, mình phải thấy được cái điều đó. Bởi vì mình không thể nào mà cứng chắc một bên được. Giống như có lần là khi mà Hòa thượng Viện trưởng Viện thượng Hòa thượng Thanh Từ, Hòa thượng Viện trưởng Trúc Lâm đó, ngài ngồi trong thất đó, thì tự nhiên có con chim nó bay vào đụng cái kiến và nó rớt xuống đó, nó xỉu. Khi nó xỉu rồi cái hồi nó tỉnh cái nó bay đi, chuyện rất bình thường. Nhưng mà chỉ sau một tiếng đồng hồ đó thì có một người ở dưới hồ Tĩnh Tâm họ chết. Thì tài nản là người xuống vớt lên mà vớt không kịp. Thì như vậy đó, là quý vị Phật tử thấy đó, là tất cả những hiện tượng mặc dù mình không tin, nhưng mà khi mà những cái điều gì xấu nó xảy ra thì nó tạo một cái bối cảnh hay những cái hiện tượng, cho nên khiến cho mình là cảm thấy là lo sợ, hay cảm thấy là những cái điều đó nó lại xảy ra lại tương ưng. Nên cái chuyện đó vẫn có xảy ra, tuy nhiên mình không nên tin những cái điều đó, mình không nên cho đó là cái chân lý. Bởi vì tất cả những hiện tượng, những bối cảnh nó xảy ra có thể nó chuyển được. Bởi vì nó là cái, thí dụ như một cái hiện tượng xấu nó xảy đến với mình thì không cố định là cái điều nó sẽ xảy ra, mình cũng có thể chuyển hóa nó được. Mình chuyển hóa nó, thí dụ như một cái nghiệp bất thiện nó sắp sửa nó xảy ra, và một cái hoàn cảnh sắp sửa mà nó xảy ra nguy hiểm đến với mình, thì lúc đó đó là mình bình tĩnh, rồi mình nhất tâm, mình chánh niệm. Khi mà mình bình tĩnh nhất tâm đó thì tự nhiên á là tự nhiên là nó kinh qua được, lướt qua được. Cho nên có nhiều quý vị Phật tử nói đó, là khi mà gặp có chuyện gì sắp sửa xảy ra, lúc có con niệm Phật nó hết, con niệm Bồ Tát Quán Thế Âm là hết. Tại sao như vậy? Trong thực tình đó là quý vị đừng có nghĩ rằng là Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ đến cứu mình hay là Phật sẽ đến cứu mình, nhưng trong thực tế chính mình là cái người cứu mình. Bởi vì khi mà quý vị niệm Phật á, là tâm của mình nó bình lắng động xuống. Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm á, tự nhiên mình tâm của mình được yên lặng, và những cái sợ hãi mình không có. Thì như vậy thì tâm mình không có chỗ hở. Thì khi mà tâm mình không có chỗ hở đó, thì những cái nghiệp thức nó đến nó không có chỗ vào, không cũng không có chỗ nó trổ ra. Thì như vậy tự nhiên mình lướt qua được. Cho nên vì vậy đó là cái vấn đề mà tu hành cân nhắc ở trong cái cuộc sống của mình cũng như vậy. Nghĩa là cái cuộc đời của mình đó là có những cái khúc quanh, nghĩa là có những lúc mình cảm thấy rất là hanh thông trong cái cuộc đời, gia đình sự nghiệp nó trôi chảy một cách rất là êm ấm. Bên cạnh đó lâu lâu nó lại cũng có những cái khúc mà nó khúc quanh của cuộc đời, hoặc mình bệnh, hoặc có những chuyện gì nó xảy ra đối với mình. Thì cái lúc đó là mình đừng bao giờ mình hoảng sợ. Nếu mà quý vị Phật tử mà hoảng sợ hay đau khổ thì như vậy đó là cái nghiệp quả nó tăng lên nhiều lắm. Trên cái câu người ta nói là phước bất tùng lai, quả vô đơn chí, nghĩa là phước không đến hai lần mà nó quả nó đến nhiều lần. Phật tử biết tại sao? Bởi vì khi mà mình lo chừng nào đó, mình sợ chừng nào, mình phiền não chừng nào, mình đau khổ chừng nào, đó là cái cơ hội để cho nghiệp xấu nó xảy ra. Bởi vì trong tâm của mình đó là nó có hai cái chủng tử nghiệp, nghĩa là một đó là thiện, hai là cái nghiệp bất thiện. Khi mà thiện mà nó phát khởi rồi đó thì ác nó không có cơ hội nó phát khởi, mà khi ác phát khởi á, thiện nó không có cơ hội phát khởi. Nên nó chỉ có một tâm một thôi, mình chỉ một tâm, mình chỉ có một niệm thôi, niệm này sanh rồi niệm kia diệt, niệm này diệt niệm kia sanh. Nên vì vậy đó là khi mà mình để cho cái lòng của mình, những cái đau khổ, những cái lo âu mà nó chiếm cứ trong lòng của mình, thì như vậy là nó không có cơ hội để cho những cái niệm thiện nó phát sanh, và niệm ác cứ tiếp tục nó cứ tuôn ra. À, cho nên đó là người ta nói là khi cái quả này nó chưa hết lại cái quả khác nó lại đến. Cho nên giống như là quý vị chạy trên cái con đường, những con đường nó gồ ghề, những con đường mình cảm giác là nó nguy hiểm đó, khi người ta để những cái bảng là con đường này nguy hiểm, thì quý vị Phật tử là phải cẩn thận. Cái cẩn thận ở đây là mình phải nỗ lực tu hành nhiều hơn, làm các điều lành nhiều hơn để chuyển hóa nó, rồi mình bình tĩnh để mình lướt qua cái khúc quanh của cuộc đời. À, đó là cái vấn đề mà cái nghiệp thức của mình nó như vậy, nó cảm ứng như vậy. Cho nên vì vậy tất cả những hiện tượng mình không tin, nhưng mà khi mình thấy một cái hiện tượng bất cứ nó xảy ra thì mình phải cố gắng nỗ lực tu hành để chuyển hóa, thì vậy nó trở thành một chân lý. Cho nên là mình không có đứng vào một cái góc độ, một bên để mình nói. Cho nên vì vậy đó thì cái loài hoa này đó là cũng còn có cái tên nữa, gọi là hoa vô u. Và hoa vô u tức là hoa u đàm đó, mà mang một cái ý nghĩa, nghĩa là hoa vô u là gì ạ? Là cái hoa mà không có ưu tư, không có lo lắng và không có phiền não. Thì khi cái loại hoa này mà phát sanh đó, thì lúc đó có một vị Phật ra đời. Đó là, thì quý vị có cảm nhận được chưa ạ? Là lúc nào mà tâm hồn của mình được thanh thản, lúc nào tâm hồn của mình đó được tự tại, được giải thoát, là lúc đó đó là có một vị Phật ra đời. Cho nên trong kinh nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh hết, tất cả chúng sanh đều là Phật đã thành. Nhưng mà bởi vì do phiền não, lo âu, bận biệu, tham sân si nó che, cho nên mình không có thấy được ông Phật của mình. Cho nên đó là cái vô tư. Cho nên tất cả chúng sanh đều là những bông hoa có sẵn nhưng mà chưa có cơ hội đến nở rộ, đều có một cái loại hoa này, gọi là cái hoa mà không có lo lắng, không có buồn phiền. Nhưng mà bởi vì cái cuộc sống, xã hội, gia đình và cái kiếp con người nó chi phối, cho đi sâu vào từng mệnh đề thì quý vị sẽ thấy rõ được là tại sao mình phải lo lắng như vậy. Bởi vì ví dụ như quý vị thấy là trong cái cuộc sống của mình đó, là nó luôn luôn là mình khiến mình phải lo. Bởi vì đó là cái cảnh mà nó thạnh suy, nó cứ thường nó xảy ra đến với mình. Có lúc đó thì mình làm ăn rất là phát đạt, nhưng mà có lúc đó mình làm ăn nó bị sụp xuống, có lúc lên lúc xuống như vậy. Lúc lên thì cảm thấy rất là vui, mà lúc xuống bắt đầu là mình lo. Nhất là khi mà kinh tế mà lên đó thì làm ăn nó dễ, khi mà cái kinh tế mà xuống đó, là bắt đầu là làm ăn là khó, là bắt đầu mình cũng phải lo lắng rồi. Hay là cái sự nghiệp của mình thành tựu được trong cuộc đời đó, mình cảm thấy rất là vui, nhưng mà khi mà nó thất bại rồi, có nhiều khi mình lại đi tự tử nữa, đi chết. Cho nên đó là trong nghệ thuật sống đó, là tại bạn đã từng đọc cái câu chuyện là ông này là một thương gia, khi mà sự nghiệp của ổng là lên tột đỉnh rồi, nhưng mà không ngờ công việc làm ăn thất bại, ổng trắng tay không còn một đồng, mà chẳng những còn nợ nữa. Ổng buồn quá, đêm đó uống rượu thật nhiều, uống rượu rồi ổng đi xuống bờ sông, mình nhảy xuống sông tự tử. Thì khi mà đi ra bờ sông đó thì rất lạ, có một cô thiếu nữ cũng khóc lóc và đau khổ ở đó. Thì anh này cảm thấy rất là ngạc nhiên, cho nên là mới đến hỏi: này cô em, tại sao cô lại khóc như vậy? Thì cái cô này mới nói đó là: sở dĩ mà tôi cảm thấy rất là đau khổ, tôi không muốn sống nữa, và tôi cũng định nhảy xuống sông tự tử đây, là bởi vì là tôi có một cái người bạn đời, ở ngoài ta dùng cái từ gọi là bồ đó, boyfriend đó, à, nhưng bây giờ là cái người đó đã bỏ cô ta và hất hủi. Cô ta mới nói là bản thân tôi sống không thể thiếu được người đó. Nếu mà thiếu người đó tôi chỉ nghĩ đến chuyện chết thôi. Ở đời quý vị Phật tử là vẫn thấy những hiện tượng người ta đi tự tử như vậy. Thì cái ông này tự nhiên ông mới lé ra được. Ông mới nói đó là như vậy, trước khi mà cô quen bạn trai của cô vẫn sống kia mà. Một cái câu nói đơn giản là thức tỉnh à. Thấy không hả? Ví dụ như Phật tử thấy cái cuộc đời này lúc mình sanh ra đó là chỉ có hai bàn tay trắng thôi, không có mang theo một cái thứ gì hết. Nhưng mà bắt đầu có thêm, có thêm, bắt đầu là có lớn lên, có gia đình, có sự nghiệp, có đủ hết, rồi có những cái phụ tùng kèm theo đó. Nhưng mà một khi, nó có cái điều lạ là một khi mình có rồi đó, mình mất mình chịu không nổi. Đó là do ở cái điểm nào, tức do cái ngã chấp của mình. Khi mình có rồi, mình nói cái người đó là vĩnh hằng của mình, cái người đó là thuộc về mình vĩnh cửu. Hay là mình có một cái vật nào đó thì mình cho cái vật đó là phải theo mình. Một mai nó mất là mình cảm thấy rất là đau khổ. Đau khổ ghê lắm, nên có thể mình chết đi được. Thì vậy đó là cái chỗ sai lầm của mình. Cho nên một cái câu nói là trước khi mà mình có đó thì mình cũng đâu có gì đâu, thấy không hả? Cũng trắng tay. Một câu nói vậy khiến cho cô ta giác ngộ. Nhưng mà ông này ông vừa quay gót đi đó, thì một cái điểm lé thứ hai trong đầu của ông, vậy trước khi mình có sự nghiệp á mình cũng đâu có gì đâu, trên đầu cũng không chết luôn. Cho nên vì vậy đó là ông không chết, ông quay lại sự thức tỉnh. Cho nên vì vậy đó là mới thấy là cái thế gian này thành tựu được mức chỉ là thuộc về cái đơn giản vô thường thôi. Cho nên trong Đại Chí Độ Luận đó là mình nói là thế gian biết mấy vô thường, bóng trăng thân chuối giả nương hợp thành, phước dù đến tận trời xanh, gió vô thường đến hóa thành hư vô. Tức là dù cho phước mình đến tận trời đi nữa, vô thường đến nó cũng trở thành hư vô. Đó là cái cuộc sống của mình. Cho nên vì vậy đó là chỉ cần mình nhận định cuộc sống đúng ý nghĩa, tự nhiên mình không có phải ưu tư nhiều. Cho nên nó lên xuống thịnh suy là cái chuyện rất bình thường. Kinh tế lên, kinh tế xuống cũng rất là bình thường đó. Mình không có đau khổ quá nhiều. Và cái vấn đề gia đình đó, là gia đình là cái phức tạp hơn nhiều nữa. Cho nên là hết 80% cái sự đau khổ đến với mình là từ gia đình. Bạn bè, những người bên ngoài đó là ít khi mà mang đến đau khổ cho mình nhiều lắm, mà cái đau khổ nhất là gia đình. Cho nên có nhiều người đau khổ quá phải thốt ra, nói con là nợ, vợ là quan gia, gia nghiệp là nghiệp chướng mà, nó trói buộc mình, cho nên đau khổ quá. Cho nên mà trong thực tế đó là có những người con đó là cũng rất hiếu với cha mẹ, vậy cũng đâu có phải là nợ đâu, mà được sự nhận trả. Rồi có những cặp vợ chồng cũng rất là hạnh phúc, cho nên là cũng không có phải là quan gia gì hết. Rồi có nhiều gia đình đó làm cái sự rất là đầm ấm, đâu có phải là, đâu có hẳn là nghiệp chướng đâu, phải không ạ? Nhưng mà có một cái điều là chúng sanh đó mà hợp lại và tan ra đó là đều do một cái lý do, nghĩa là do cộng nghiệp và biệt nghiệp mà nó kết thành. Ví dụ như sở dĩ mà hai người họ gặp nhau mà họ thân thiện với nhau là họ phải có những cái cộng nghiệp tương đương với nhau. Và là ta nói là hợp ý đó, tâm đầu ý hợp đó, thì họ mới gặp nhau. Nhưng mà khi mà về sống chung rồi đó thì bắt đầu đó là họ cảm thấy họ không có phù hợp, nó từ từ. Rồi là bởi vì đó là mỗi con người chúng ta đều có cái cộng nghiệp, tức là giống nhau, và có cái biệt nghiệp, tức là nó khác nhau. Trong gia đình con cái cũng vậy nữa, có những đứa nó hợp với mình, có những đứa nó không có hợp, có những đứa là cái tư tưởng nó lại hợp với bạn bè nó hơn, và nó không hợp với cha mẹ nó. Và có khi là nó hợp chỉ một người trong gia đình thôi, còn ngoài ra thì nó lại hợp với người ngoài hơn. Thì vậy họ có, nó có những cái cộng nghiệp với bên ngoài nhiều hơn là cái cộng nghiệp phía trong gia đình và cha mẹ. Cho nên vì vậy đó là mình xây dựng, mình không biết xây dựng mình và mình không biết phát huy. Nghĩa là mình phát huy cái cộng nghiệp này mà mình đừng có tăng trưởng cái biệt nghiệp. Nhiều khi đó là khi mà về sống chung rồi đó là cái cộng nghiệp đó là giảm bớt đi và phát huy cái biệt nghiệp. Tức là mình bắt đầu mình thấy người này chướng, người kia chướng. Là chính vì mình thấy người này chướng, người kia chướng, Cho nên vì vậy đó là mình không bao giờ mà mình cảm thấy là mình tha thứ cho họ được. Và cái hai nữa là mình đặt cái vị trí bên ngoài vào trong cái vị trí vào trong cái gia đình. Mình phải tách riêng gia đình và xã hội, gia đình và cái công việc nó riêng ra. Thì như vậy đó thì mình cảm thấy rất là khỏe. Giống như đó là mỗi ngày là quý vị đi ra ngoài làm, là cái công việc ở ngoài, nhưng mà cái công việc ở ngoài đó là công việc ở ngoài, còn gia đình đó là phải một cái gia đình. Có cái câu chuyện là cái anh này ảnh là cái người thợ ống nước là rất là bình thường thôi, nhưng mà bữa đó khi mà đi làm đó, đi đến cái chỗ làm sửa ống nước thì vô tình đó là anh thiếu cái dụng cụ, không thể nào sửa ống nước được. Và lúc đó thì khi thiếu rồi đi lên cái chỗ làm nữa thì anh ta mới trở về, thì cái người chủ á là mới đưa anh ta về để lấy đồ nghề. Nhưng mà khi mà đưa anh ta lấy đồ nghề á thì một cái điều của cái ông này cũng nhìn ngạc nhiên lắm, là thấy anh này đến một cái cây là giống như là đang treo một cái gì đó ở trên cái cây đó. Rồi anh này bước vào nhà, hồi nãy là thiếu đồ nghề làm việc không được cho anh ta mặt bực bội khó chịu, nhưng vào nhà thì một cái khuôn mặt khác, tức là tới ôm con rồi tới săn sóc gia đình, hỏi thăm gia đình cách vui vẻ, và về lấy đồ nghề và đi ra. Và khi anh ta ra đó là anh ta lấy giống như lấy một cái gì đó ở trên cành cây và mang đi làm, nhưng mà thực tế anh ta không có lấy gì hết. Nhưng mà khiến cho cái điều này là anh này cảm thấy rất là thắc mắc, mới hỏi là hồi nãy anh có một, giống như anh treo một cái gì và giống như anh lấy một cái gì đi vậy. Thì anh này mới nói là tôi treo là treo cái bừng rộn, và lấy đi là lấy đi cái bừng rộn. Bởi vì quan điểm của tôi đó là công việc là công việc mà gia đình là gia đình, hai cái khoảng khắc này nó khác nhau. Từ cái chỗ có nhận định như vậy thì tự nhiên cảm thấy sống được rất khỏe. Và có một cái điều quan trọng hơn hết đó, là mình phải vun đắp được một cái cộng nghiệp, đó chính là cái tình thương của mình. Nghĩa là mình mang, thật sự mang cái tình thương đó đến cái gia đình, mà cái tình thương phải tự mình phải phát khởi, chứ không phải là đợi người ta thương mình. Mình phải thương người ta trước, mình phải lo lắng giúp đỡ cho người ta trước, thì như vậy đó thì người ta mới thực sự giúp đỡ, thương yêu và lo lắng cho mình. Chứ còn không đó, thì mình nói là mình cứ chờ đợi và mình cứ thắc mắc, thì như vậy mình chờ hoài không biết bao giờ mà tới được. Cho nên người ta nói thương đó thì cái củ ấu cũng tròn, ghét á hột bồ hòn nó tròn quay cũng méo nữa. Là tại sao như vậy? Bởi vì khi mà mình ghét rồi đó là tự nhiên đó là mình gặp người đó mình không còn thương nữa. Mà khi mình đã thương nữa, dù họ có những lỗi lầm gì mà mình vẫn tha thứ được. Cho nên Đức Phật Ngài có cái tình thương vô lượng đó, cái từ bi của Ngài vô lượng cho tất cả chúng sanh, dù ngỗ nghịch cách mấy mà Ngài cũng thương. Thì mình chỉ cần lấy một cái chút tình thương của Đức Phật đó, mình để vào trong gia đình thôi, là tự nhiên á là gia đình mình cũng cảm thấy ấm cúng. Nghĩa là mình làm sao mà ban rải được cái tình thương của mình. Giống như là trong nghệ thuật sống thì có cái cô này, mỗi ngày cô nấu ăn đó, thì cô có một cái hộp rất là huyền bí mà trong gia đình không ai được mở ra hết. Thì mỗi ngày cô nấu ăn, cô giống như cô mở cái hộp ra, cô múc một chút và cô để vào cái thức ăn. Mà gia đình sống rất là hạnh phúc, một người chồng và có hai người con. Thì trải qua nhiều năm mà cái hộp đó cũng không ai mở ra, và mấy đứa con cũng như người chồng rất là thắc mắc, không biết trong đó có cái thứ gì mà người vợ không bao giờ cho gia đình thì thấy được. Thì đến khi một bữa nọ thì cái cô vợ bị vào nằm trong cái bệnh viện. Khi vào trong bệnh viện rồi đó thì cái người chồng á là đến lo vợ buồn bã mà đi về. Mỗi lần đi về thì đã có thức ăn sẵn, là cái người vợ đã nấu sẵn rồi, thì lần này thì lại không có ai nấu cho mình, ngồi đó buồn bã. Và thấy trên cái bàn kiểu vài ổ bánh mì đã khô, cho nên này mới định lấy bánh mì ra hâm lại để mà ăn thôi. Và lúc đó là cái hộp là cái vật đầu tiên mà đập vào mắt của anh chàng. Nó không biết là cái hộp này trong này có cái gì nguy hiểm đây, mà tại sao á là đã bao lâu mà vợ mình không có cho mình coi. Anh ta thắc mắc dữ lắm. Rồi bắt đầu anh ta mới dở cái hộp lên và mang ra, mới mở ra từ từ, không biết trong đó có chữ gì. Thì mà khi mà mở cái hộp ra thì anh ta mới phát hiện một cái điều rất là đơn giản, ở trong không có gì hết mà có cái tờ giấy nhỏ. Mà cái tờ giấy này á là cái hộp này đó đã từng nghe vợ mình nói là từ mẹ của cô ta truyền lại cho cô, cho nên rất là quý, cho nên là không có được ai mở ra hết. Thì mới thấy cái tờ giấy cũ kỹ, mới mở ra coi, thì đối với vị Phật tử trong đó có cái gì trong đó. Có một cái chữ
là một chữ lớp. Tức là mỗi lần cô ta nấu đồ ăn á, là để một cái tình thương vào trong đó, cho thức ăn. Tức là khi mà để một chút tình thương vào đó, thì tự nhiên á, là những người ăn họ sẽ cảm giác cái tình thương. Mà cái điều này đó là khi mà đọc cái câu chuyện này trong nghệ thuật sống thì chúng tôi tin liền. Là ví dụ như bữa nào mà quý vị Phật tử nấu ăn mà trong cái lòng mình bực bội, có chuyện gì mình sân lên đó, mình bực bội đó, bảo đảm là người trong nhà ăn là ngàn cổ ăn không nổi. Mà bữa nào mình vui vẻ, mình thoải mái mà mình nấu cái bữa cơm lên đó, thì cái thức ăn nó biến dạng. Cho nên vì vậy là trong chùa mà chọn ra cái người mà chi khố, tức là cái người mà nấu ăn trong chùa đó, là quan trọng dữ lắm. Phải chọn cái người nào mà tu hành thấy khá mới được đó. Chứ còn nổi sân lên bảo đảm người ta ngồi thiền không nổi, ngồi thiền nóng sao chịu nổi. Vậy đó, ta phải có một chút từ bi trong đó, một chút tình thương, một cái lòng quảng đại lo cho đại chúng, thì như vậy mình ăn mới được. Thì cũng như vậy đó, là chỉ cần mình phát huy được một cái cộng nghiệp, tức là một cái cộng nghiệp này huy mạnh lên đó, thì tự nhiên đó, là gia đình của mình ấm cúng, thì vậy mình cũng không có phải lo âu gì hết. Đó là cái chỗ mà quý vị Phật tử thấy như vậy. Và nói đến một cái điều nữa đó, là về cái kiếp của con người. Thì khi mà cái kiếp, nói về cái kiếp sống của con người đó, thì tất cả chúng ta sợ cái gì? Sợ cái cảnh sanh già bệnh chết. Nghĩa là sanh ra, sanh là sanh sống đó, nghĩa là đã sanh ra khổ rồi, nhưng mà suốt cái quãng đời mình sống đó, là mình tranh đấu với cái sự sống, cũng phải lao đao lận đận nữa. Và già cũng khổ nữa, phải không? Còn khỏe thì mình có thể đi tới đi lui được. Già thì bắt đầu mình cảm thấy là nó mệt mỏi rồi, lưng thì đau, rồi sức thì yếu, mỏi mòn. Nên vì thấy già, cách già cũng khổ, và bệnh càng khổ hơn nữa. Ví dụ như quý vị Phật tử mà lúc nào mình bệnh đó, thì mình thấy khổ lắm. Già chết là cái điều đó là luôn luôn là nó xảy ra đối với chúng ta. Nên vì là cái cảnh sanh già bệnh chết đó, là khiến cho mình lo sợ. Nhưng mà Đức Phật đó, là nói như thế này, nghĩa là cái cuộc đời này đó là chỉ là một cái tạm thôi, giống như một cái đoàn tàu đó là có nhiều cái xưng ga. Thì như vậy đó, là khi mỗi chiếc tàu mà nó đi qua đó, là nó sẽ đậu vào cái xưng ga đó, và người sẽ đi xuống đi làm, và đến chiều về là quý vị Phật tử trở về lại cái ga đó, lên tàu và trở về cái chỗ của mình. Cho nên là, thì như vậy là trong cái chặng đường sanh tử đó, dài lâu đó, là mình sanh đi tử lại không biết bao nhiêu lần. Thì bây giờ là mình chỉ tạm sống mấy mươi năm thôi, thì như vậy đến khi mình bỏ thân xác này, mình sẽ chuyển qua một cái thế giới khác. Thì như vậy đó, là đứng về cái xác thân này đó, là còn có chuyện sống và chết. Nhưng mà đứng về cái góc độ của tâm đó, là chúng ta chưa từng chết. Phải không? Một cái tâm thức ngày xưa, một cái kiếp trước, và đến một cái kiếp này, và một kiếp lai sanh, một cái sự luân chuyển. Cho nên là mình không bao giờ chết. Chỉ có chăng là mang cái thân này, là mình khi mình bỏ thân này mình cảm thấy sợ. Cho nên vậy là Đức Phật nói là vô ngã tức Niết Bàn. Nghĩa là khi nào mình không còn ngã thì là Niết Bàn. Nghĩa là không ngã tức là không còn thấy thân này là thật, và không còn thấy cái vật mình có là thật. Nghĩa là không ngã và không ngã sở đó, nó dính. Từ khi mà mình có cái thân này, trước khi mình sanh ra đó, khi mà chưa có tinh cha quyết mẹ mà hợp thành đó, thần thức mình đó chưa có gá vô đó, thì mình ở đâu? Thì hoàn toàn không có. Thì khi mà mình gá vào đó, thì mình kết thành cái bào thai. Từ khi kết thành cái bào thai đó, thì lúc đó mình cho cái bào thai đó là mình. Cái điều này mình thấy vô lý, không hả? Mình mượn thôi, nghĩa là mượn của cha, mượn của mẹ. Và mỗi ngày đó là được cái sự cung ứng thức ăn của cha mẹ, những cái chất dinh dưỡng của mẹ, để mà nuôi cái bào thai, để cho mình tăng trưởng và lớn lên. Thế vậy là mượn cái thân tứ đại bên trong, rồi mượn cái thân, cái tứ đại bên ngoài, để mà có cái thân này. Đó là cái mình mượn, phải không ạ? Thí dụ như bây giờ có người nào đó là họ đến mượn mình 5,000 đô. Mà khi mà họ mượn rồi đó, họ nói là 5,000 đô này là của họ, chứ không phải là của họ mượn nữa, chứ không phải là của mình nữa. Mình tức không? Tức không hả? Thì như vậy là bởi vì đó là họ mượn, nhưng mà họ giật. Thì cũng như vậy đó, mình vào mang cái thân này là mình chỉ là mượn thôi, mà đến khi chết là sao à? Mình trả. Cho nên vì vậy mà mình mượn thì mình trả, mình cảm thấy khỏe, phải không hả? Ví dụ như mà mình mượn thì cảm thấy rất là mệt, mình cảm thấy mình thiếu, mình lo. Nhưng bây giờ mình trả thì mình cảm thấy nó khỏe. Thì cũng như vậy đó, là mình mượn hết tất cả, mang cái thân này, mình mượn thân tứ đại, rồi mượn tri thức, chứ mình không có sẵn nữa. Thế như vậy cái gì mình cũng mượn à. Có một cái của mình mà mình không hay, đó là một cái trí giác ngộ, một cái tâm hồn sáng suốt, một cái trí giải thoát mình không hay, đó là một cái tâm thể sáng suốt của chính mình. Cho nên bây giờ mà quý vị mà ngồi tu đó, mà sở dĩ mà được an lạc, ví dụ như quý vị bây giờ quý vị Phật tử ngồi niệm Phật đó, mà được an lạc là tại sao? Cái an lạc đó là có phải là từ cái câu niệm Phật, hay là cái an lạc đó là có phải là từ cái chỗ mình ngồi thiền được không? Không có ở ngay cái chỗ đó, mà ở chỗ nào à? Ở chỗ cái nội tâm. Một cái nội tâm thanh tịnh nó đã có sẵn rồi, cái an lạc nó có sẵn rồi. Bây giờ khi mà quý vị chuyên tâm niệm Phật, hay là mình ngồi thiền, tâm mình lắng lặng xuống, cái đó nó hiển lộ ra. Khi đó hiển lộ ra mình cảm thấy rất là vui, cảm thấy an lạc, đó là một cái sẵn. Thì chính cái sẵn này đó là cái không sanh diệt, đó mới là cái của mình thôi. Còn tất cả những cái thân này và vọng tưởng, tất cả những cái mà mình cho là của mình đó, đều là vay mượn cả, không có thật. Cho nên nếu mà quý vị mà hiểu đạo rồi đó, thì cái này mình cũng không lo. Như vậy thì đó là cái chỗ mà cái khuynh hướng để cho mình chuyển hóa từ cái chỗ mà mình ưu tư để chuyển thành cái chỗ mà không ưu tư. Thì vậy có một cái điều trở lại cái vấn đề mà quý vị Phật tử thấy là cái loại hoa u đàm này là một cái loại hoa, nhưng mà có chỗ đó là khi mà chúng tôi đọc một cái chỗ nói về cái loại hoa u đàm này đó, tức là nó có từ cái cây sala chứ không phải là cái loại cây gì đặc biệt hết. Mà quý vị Phật tử thấy cây sala đó là chỗ cái loại hoa u đàm Đức Phật ra đời, và Đức Phật nhập Niết Bàn là cũng giữa hai cây gì ạ? Sala sông Thọ. Mà cái cảnh Niết Bàn của Đức Thế Tôn diễn tả lúc đó là hoa nở rộ hết, và hoa vô u rơi đầy hết, rải luôn cả lên thân của Đức Thế Tôn. Thì như vậy đó, là mình thấy là Đức Phật ra đời từ cái chỗ không có ưu tư lo lắng, và khi Ngài nhập Niết Bàn thì cũng không có lo lắng ưu tư gì hết. Thì như vậy mình là muốn thực sự giải thoát đó, là bây giờ mình phải giảm cái lo lắng từ bây giờ. Nghĩa là sống mình không lo thì chết mình cũng không lo, sống mình lo thì chết lo luôn à. Cho nên đó là có một người hỏi một thiền sư, tức là sau khi chết đi về đâu, thì vị đó mới nói như thế này, là muốn biết chết như thế nào thì coi lại lúc anh đang sống. Nghĩa là mình sống như thế nào thì chết nó sẽ như vậy. Bởi vì đứng về cái luật nhân quả, mình thấy là hiện tại là cái quả của quá khứ mà lại là cái nhân của tương lai. Cho nên vì vậy hiện tại mình sống như thế nào, cho nên là cái vấn đề quan trọng là quý vị Phật tử nhiều khi mình cũng lo lắm, mình lo không biết mình chết mình đi sẽ đi về đâu. Nhưng bây giờ thôi, cái đó là mình khỏi lo, bây giờ coi mình sống như thế nào, mình sống mà mình có thể buông bỏ được hay không, mình có phải giải thoát được hay không. Buông bỏ được, giải thoát được là lúc đó là chắc chắn là mình giải thoát. Hiện tại mình giải thoát, hiện tại mình được an lạc là đời sau mình sẽ được an lạc thôi. Đó là cái điều tất yếu, cho nên quý vị Phật tử khỏi cần lo gì hết. Như vậy đó là trong cái bài Pháp Tứ Đế của Đức Thế Tôn đó, là cái khổ gốc của nó là do cái gì? Là do tham sân si. Nói chung là thập kiết sử, mà ba cái đại diện mà mình nghe hay nói đó là cái tham, cái sân, cái si, nó là cái nguy hiểm nhất. Cái tham đó là mình chất chứa của cải, mình mang quá nhiều đi. Cho nên vì vậy mà đến với đạo là hay nói là quý vị Phật tử buông bớt đi cho nó khỏe đó. Trong cổ học Tinh Hoa là có kể lại có một cái người mang châu, nghĩa là cái người này rất là giàu, nhưng mà khi mà giặc nó đến đó, thì mọi người đều đi chạy giặc hết. Thì có một cái người đó giàu quá, đi thì bỏ uổng, cho nên anh ta mang rất nhiều châu báu ở trên người để đi chạy giặc. Mà đường chạy giặc đó, thì qua những cái chỗ rất là nguy hiểm, những cái chỗ rừng rú, có thể là cướp, hay là những cái người nào họ tham họ cũng có thể là giết mình để mà đoạt. Nên tất cả những người mà đi tháp tùng theo mới nói thôi anh bỏ hết châu báu đi, đừng có mang theo châu báu, anh mới có thể thoát thân được. Nếu mà anh mang theo châu báu này á, anh không thể nào thoát thân được. Nhưng anh này không nghe bởi vì tiếc của, cho nên vì vậy đó là trên đường đi mọi người đều thoát hết, riêng anh ta bị chết. Thì như vậy đứng về cái góc độ Phật pháp đó, mình muốn mình giải thoát thì mình đừng mang quá nhiều. Thế mà nói bây giờ mình muốn giác ngộ, mình muốn giác ngộ, muốn giải thoát mà cái gì mình cũng ôm hết, cái gì mình cũng bám phiếu hết, cái gì mình cũng không thể nào buông được. Ví dụ như là những cái chuyện rất bình thường mình cũng không thể nào buông được, không thể nào buông được những cái danh vọng, tiền bạc, của cải, tài sản, vân vân, không thể nào buông được. Ở đây nói thì không có nghĩa là bây giờ quý vị Phật tử có tiền là phải là mang đi làm từ thiện hết, không có nghĩa vậy. Nếu làm từ thiện hết thì quý vị Phật tử làm sao sống được, phải không? Nhưng mà có vấn đề buông ở đây, tức là không có cho đó là mình, tức là không có ngã chấp đó. Tức là không, mình chỉ cần mình viễn ly được, mình xem nhẹ nó một chút. Thực sự tiền bạc mang đến sự sống, nhưng mà không phải tiền bạc mang đến hạnh phúc cho mình, không mang đến một cái sự giải thoát cho mình đâu, mà nó là một cái sự trói buộc. Cho nên đó là Đức Phật nói tiền bạc chính là rắn, rắn độc, nó dễ cắn mình lắm. Trên đường đi khất thực đó, thì Đức Phật với Ngài A Nan cùng đi đó, thì thấy một cái hũ, hũ tiền, hũ vàng. Đức Phật tránh một bên, nói rắn A Nan tránh con. Cái Ngài A Nan nhảy theo tránh, mà Ngài nhảy qua, Ngài mới nhìn lại, ủa cái hũ vàng mà tại sao Đức Phật kêu tránh, mà Đức Phật nói kêu rắn độc nữa. Ngài cứ thắc mắc hoài. Thì vậy cái điều này thì Đức Phật chưa nói, bởi vì Đức Thế Tôn của mình đó, mỗi khi mà có cái dịp gì mà nó thuận tiện đủ duyên thì Ngài mới nói thôi. Thì đến khi mà đi về đó thì lại thấy ba xác chết nằm ở đó, thì Ngài A Nan mới giật mình, mới hỏi bạch Đức Thế Tôn, bây giờ con mới hiểu được là hồi sáng Ngài nói là cái này là rắn độc. Thì có một người vừa tới lượm cái hũ vàng định mang đi đó, thì có hai người đến rồi chiến đấu với nhau rồi chết hết. Thì như vậy đó là đó chính là rắn. Cho nên vậy đó là tiền bạc của cải vật chất là có thể nuôi sống mình mà cũng có thể là giết mình. Cho nên vì vậy đó là mình đừng cho nó là cái gì nó thực sự là nó quá sức là quý báu, mà phải xem nhẹ nó một chút, làm ra nó mà không bị nó xoay chuyển, làm ra đồng tiền mà không phải vì đồng tiền mà mình khổ đau, thì như vậy đó là mình mới làm chủ được, mình mới viễn ly được, cho nên là mình mới không có bị trói buộc nó. Cho nên là đến nó đến cái sân của mình cũng vậy. Cái này đó là cái căn nguyên của cái sự đau khổ, mà nó cũng là cái căn nguyên của sự luân hồi sanh tử rất là nguy hiểm. Cho nên ta nói một cái cơn sân nổi lên đốt cháy cả rừng không đứt, nó nguy hiểm chứ lắm, mà nó là cái căn bản của sự đau khổ. Cho nên bây giờ mình muốn hết khổ, bây giờ viễn ly, hồi nãy nó đến tham, bây giờ nó đến sân, nên mình phải bỏ nó. Vì vậy mà mỗi lần mà khi mà mình nổi nóng lên á thì đều phải nhẫn, không hả? Nên là ông Nguyễn Công Trứ nói một câu mà mình nghe cũng đau lòng dữ lắm, tức là tai nghe chột ruột mà dường như điếc, là dẫu giận căm gan miệng vẫn cười, dù cho giận cách mấy nhưng mà mình cũng phải cười cái. Nhưng mà trong thực tình đó là đối với cái nhẫn của nhà Phật đó, là nó khác hơn cái nhẫn của Nguyễn Công Trứ. Nghĩa là cái nhẫn của đạo Phật đó, là nhẫn là phải sự tiêu diệt nó, tiêu diệt được cái mầm móng đó. Ví dụ như là ai làm cái điều gì đó mình cảm rất 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 bực bội, mình bực bội thì là tham sân si mình bắt đầu nó khởi lên rồi đó, mình nổi nóng lên đó. Mà khi nổi nóng lên là bắt đầu là mình có thể nói bậy và cũng có thể mình làm bậy. Nên vì vậy đó là mình phải nhẫn. Nhẫn là nhẫn như thế nào? Nhẫn mà lại là nhẫn sâu đó, nghĩa là nhẫn gọi là vô sanh pháp nhẫn đó, thì nó mới được. Vô sanh tức là không để cho nó sanh khởi lại. Mà thường thường á là khi mà một cái hành động nào mà xảy đến với mình á là nhẫn á, là mình đừng có là đối tượng nhẫn, mà phải nhẫn nơi trong lòng của mình. Ví dụ như là có người nào mà nói xấu mình cái, hay là chửi mình câu, bây giờ mình nhẫn là không phải là ở nơi đối tượng mình nhẫn, là không phải ở người đó là tôi nhịn anh à. Nhưng mà mình nói nếu mà tôi nhịn anh như vậy đó là sao ạ? Làm có sự dồn nén. Chỗ này là dồn lại, nhẫn được một lần thôi, nhưng mà một lần nữa là mình nhịn không nổi rồi. Chỗ này gọi là tức nước lỡ vờ. Mà đã lỡ vờ một cái á, thì cái lực của nước nó mạnh nhiều hơn nữa. Cho nên cứ gắng nhịn, cứ dồn vô. Rồi sau này cũng còn có cái từ cái nhẫn đó nó chi phối cái khác nữa, gọi là giận cá mà chém thớt á. Nghĩa là ví dụ như đi ra ngoài mà làm cái chuyện gì mà ai làm cho mình bực bội rồi, về nhà đó bao nhiêu cơn giận là đổ lên đầu người thân của mình. Cho nên mình không có thể thắng người ta, cho nên mình phải đổ. Như vậy là cái sự nhẫn đó là nó không có đúng. Nhẫn là phải, nói là không phải đối tượng nhẫn, mà là tự tâm mình nhẫn. Tức là mình không thấy họ đúng hay sai, mà mình chỉ thấy mình đó, là mình có giận hay là không có giận. Khi mà mình không thấy đối tượng đó, thì cái lòng hận thù mình không có sâu, mình không có đau khổ. Mà thí dụ như bây giờ mình nổi nóng lên đó, là mình luôn luôn phải tìm cái nguyên nhân là tại sao người ta làm ra cho mình đau khổ, rồi cái người đó là xấu, người đó như thế nào đó, nó liệt kê ra. Mà liệt kê chừng nào là mình lại thù oán nhiều chừng đó. Cho nên bây giờ mình chỉ thấy tâm của mình nó khởi lên, mình biết nó là sai rồi. Chỉ cần tâm mình khởi nóng lên, biết tâm này là tâm sai, bởi vì cái tâm này nó mang đến sự đau khổ cho mình và đau khổ cho người khác. Tất cả mọi người khi mà họ nóng giận, họ làm cho mình đau khổ là họ đau khổ nhiều, nhiều hơn mình nữa. Tức là từ cái chỗ này là cái đại bi của quý vị Phật tử đã khởi ra đó. Thì những cái này đó là có bi và trí rõ ràng đó, đó. Thì như vậy gọi đây chính là mới thực sự đó, là cái vô sanh pháp nhẫn. Một cái câu chuyện mà trong chuyện cổ Phật giáo truyền lại đó, về hai anh em là Đại Quân và Tiểu Quân, không biết quý vị đã từng nghe chưa. Hai anh em đó, thì cái người anh đó thì đã cưới một người vợ rồi, thì cái người em vẫn ở như vậy. Thì khi mà cái người anh này đó là đi buôn bán xa, thì tình cờ đó là lúc đó là chiến tranh nó xảy ra, thì cắt đứt sự liên lạc giữa Đại Quân và gia đình. Trải qua 3 năm như vậy, thì cái người vợ ở nhà một mình buồn bã, cho nên là cứ về nhà rồi cứ than khóc với cái người mẹ ruột của mình đó. Thì người mẹ nói một câu, thì không có Đại Quân thì có Tiểu Quân lo gì đó. Một lần nói như vậy á thì không sao, mà hai lần nói là bắt đầu cấy vào trong tâm. Và từ đó đó là bây giờ Tiểu Quân là em của anh mình, là thay thế vị trí của anh mình. Nhưng mà đó là cái chuyện đó nó chưa dừng ở đó, thì đột nhiên một cái lá thư từ ở ngoài phương xa gửi về là anh sắp trở về. Thì đây là trở thành cái cảnh éo le. Thì như vậy thì cái người em đó là lúc đó cứ nghĩ là anh mình đã chết rồi, thôi kỵ cũng không có sao. Nhưng mà bây giờ là nếu mà anh mình về thì phải như thế nào? Cho nên cái người em đau khổ quá bỏ nhà ra đi. Mà khi mà bỏ nhà ra đi đó, là cái người em này đó là đi nhập quân ngũ. Thì cái người anh này trở về thì biết tin mình em đã đi thì tưởng chuyện không có gì. Nhưng mà có một cái điều là cái người vợ trong lòng cảm thấy là không có yên, và chỉ sợ nếu mà cái chuyện này bại lộ ra đó thì bao nhiêu tội đó là mình gánh hết. Mà đâu có ai mà muốn là mình phải gánh hết tất cả những cái tội trạng. Cho nên vì vậy đó là cô vợ này mới nói là mới kể hết cho cái người chồng nghe, và đem hết tội này đó là đổ lên đầu người em của mình là Tiểu Quân. Thì như vậy cái lòng sân hận của người anh đó là nó dồn nén. Thì một bữa nọ đó là vì đi buôn bán về có tiền, cho nên mới mướn một cái người thợ săn. Mới hỏi là một ngày á là anh săn được bao nhiêu tiền. Nói một ngày tôi săn giỏi nhất thì chỉ được 1 quan tiền thôi. Thì Đại Quân mới nói tôi cho anh 8 quan tiền, là chỉ cần đi giết Tiểu Quân thôi. Thì như vậy đó là lúc đó đó là cái người thợ săn này thấy tiền là mê, chỉ cần bắn một người chết thôi là được 8 quan tiền rồi. Thì như vậy đó là Tiểu Quân đó, hồi nãy chúng tôi nói là đi nhập quân ngũ nhưng mà sai, tức là đi xuất gia làm tỳ kheo. Thời Phật tại thế xuất gia chứ không phải là đi nhập quân ngũ. Thì lúc đó cái người thợ săn này đã nhận tiền rồi đó, rồi mới suy nghĩ, mới nói đó là bởi vì cái luật của vua Ba Tư Nặc thời bây giờ đó là nếu mà giết vị tỳ kheo là bị tru di tam tộc. Bởi vì là tỳ kheo là lúc đó được triều đình bảo trợ, mà vua Ba Tư Nặc cũng quy với Đức Phật mà, cho nên có cái luật đó. Anh này mới nghĩ nếu mà giết Tiểu Quân đó là tỳ kheo á, mà nếu mà cái chuyện này lộ ra thì mình chết, cả gia đình mình chết luôn. Thì cái đầu xuyên bây giờ tiền đã nắm trong tay rồi, bây giờ cùng một mũi tên, không giết Tiểu Quân thì cứ giết Đại Quân đi. Thì nên mới quay cái mũi tên lại bắn chết Đại Quân. Đại Quân chết trong lúc mà tắt thở đó là lại là có cái lé lên cái tư tưởng, chắc là Tiểu Quân là đã mua chuộc cái người thợ săn này giết mình. Thì khi mà chết á, cái thần thức là biến thành một con rắn. Thì lúc này là Tiểu Quân là ở trong cái thất là đã tỳ kheo. Thường thường là trong giáo đoàn của Đức Thế Tôn đó, là những vị mà trưởng lão là được ở cái thất riêng. Biến thành cái con rắn đó là nằm ở nơi cái kẹt cửa đó, chờ Tiểu Quân đi ngang cắn một cái cho chết. Nhưng mà có cái điều lạ là mỗi lần tiểu quân đi ra, con rắn này vừa bò ra là do cánh cửa đóng lại đó, là kẹt đầu con rắn này chết. Thì khi con rắn này chết đó, là cái lạc, cái sân hận càng dữ dội hơn nữa. Mà sân hận càng nhiều đó, thì nó nhỏ, cái thân nó nhỏ mà cái đầu nó bự. Cho nên quý vị Phật tử mà thấy con rắn nào mà thân nhỏ đầu bự là tránh nó, nó cắn nó chết liền đó. Tại vì nó, cái nọc độc nó dồn lên, cho nên khiến người nó teo lại. Mà cái độc nó, thì ba lần như vậy, ba kiếp làm rắn để mà hại tiểu quân mà hại không được. Đến kiếp thứ tư đó, làm con rắn nhỏ xíu thôi, con rắn nhỏ, thì lúc đó là tiểu quân chứng quả la hán rồi mới biết là cái quan thiên đời trước. Cho nên vì vậy là muốn trả một lần cho nó xong. Thì nếu mà không có hạ dạ thì anh mình không thể nào đi thọ sanh được. Thì tiểu quân lúc đó mới đi ra để cho cái con rắn này cắn. Mà cái nọc độc kinh kinh khủng đến độ khi mà cắn tiểu quân một cái đó, là thân của ngài thành tro luôn, đen luôn, cái nọc độc như vậy. Thì như vậy đó là cái sân nó cứ dồn nén. Bởi vậy đó là cho nên là ở đời quý vị Phật tử còn nói là tôi sống để dạy, tôi chết mang theo. Cái câu này nói nghe anh hùng chứ thực sự nguy hiểm. Đừng bao giờ mà nói vậy. Mình nói vậy đó thì giống như là mình chôn giấu một cái gì đó để một cái kiếp lai sanh để mà trả đũa. Khổ lắm, không có sung sướng gì hết. Mình buông thì mình khỏe hơn. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói là lấy hận thù, diệt hận thù đời này không có được. Không hận, diệt hận thù, đó mới là cái định luật ngàn thu. Đó là Đức Phật nói vậy, tức là mình phải buông xả được. Thì vậy đó là hai cái tham sân, nó là cái nguy hiểm khiến cho mình lo âu bận rộn. Cho nên vì vậy đó là nói đến cái phương pháp để mà trưởng dưỡng, để mà trồng cái loại hoa này từ trong lòng của mình đó, là thứ nhất là mình phải buông xả được hết. Cái thứ hai nữa, mình phải giảm cái tham sân si để cho mình không lo âu và bận rộn. Và mình phải hiểu biết cái kiếp sống, cái con người, gia đình và xã hội, tự nhiên mình cảm thấy nó nhẹ nhàng và trong lòng mình được nó thanh thản. Và mỗi ngày mình tu tập, mà mỗi ngày mình tu tập á, là một cái sức sống mãnh liệt, nó rèn luyện cho mình. Trong nghệ thuật sống cũng để lại cái câu chuyện là cái anh chàng này là đăng ký vào một cái xưởng là đốn rừng đó. Thì ngày xưa thì không có những cái phương tiện hiện đại, họ dùng cái rìu để mà chặt cây đó. Thì cái anh này mới đến cái ông chủ hãng đó, là tôi là có cái khả năng chặt cây, một ngày tôi có thể hạ với sức mình á, có thể hạ được 20 cái cây to. Thì như vậy thì ông chủ này cũng không tin được, nhưng anh này rất là giỏi thì mới nhận cái anh này vào làm. Thì ngày đầu tiên á, anh ta chẳng những không chặt 20 cây mà chặt tặng thêm một cây cho ông chủ là 21 cây, rất là vui. Thì như vậy là cái sự khích lệ của ông chủ nói anh cố gắng làm việc thì tôi sẽ trả lương cho anh cao hơn. Nhưng mà ngày thứ hai á, anh ta chỉ chặt được có 18 cây thôi. Đến ngày thứ ba chặt được có 15 cây thôi. Và đến ngày thứ tư á, chặt được chỉ có 10 cây. Mà có một cái điều anh ta rất là thắc mắc, tại sao mình làm việc cực lực không nghỉ mà tại sao cái số lượng cây càng ngày càng giảm. Ông chủ mới nói là tôi thấy cái số lượng cây anh giảm là tôi anh nghỉ việc chứ đừng có làm nữa. Anh này buồn lắm. Nhưng mà ông chủ này mới hỏi một cái điều, hỏi thử thôi, như vậy trong khoảng thời gian chặt cây á, anh có mài cái búa hay không? Cái này mới giật mình, giật mình là anh này chặt cây mà lại quên mài búa. Tại vì mê làm cho được việc mà lại không mài mài búa. Cho nên bây giờ anh ta mới mài cái búa lại và cái số lượng tăng trưởng y như vậy. Thì như vậy là một cái câu chuyện trong nghệ thuật sống. Thì trong cái cuộc đời của mình cũng vậy, mình đã buông ra quá nhiều mà mình quên mài đi cái búa của mình. Cái búa tức là cái búa trí tuệ, mình quên mài. Nghĩa là mỗi ngày mình lo cho gia đình, lo xã hội, lo cho cuộc đời, rồi mình lại bận rộn quá nhiều, chi phối quá nhiều. Mình xài cái tâm lực của mình quá yếu mà mình không có thời gian trưởng dưỡng cái tâm tánh của mình, không có những khoảng thời gian yên tĩnh để cho trí tuệ mình nó phát huy. Thì mỗi ngày chúng ta tu học, mỗi ngày chúng ta sống được an lành nơi tự tâm của mình, tức là lúc đó là cái trí huệ của mình là sắc bén. Mà khi mà quý vị Phật tử thấy cái này là nó thực tế, bữa khi nào mà quý vị Phật tử sau khi mà niệm Phật hay tọa thiền xong, tâm của mình nó tĩnh lặng đó, thì một cái chuyện gì đến mình tỉnh bơ à. Còn cái lúc nào mình đang bực bội khó chịu, chuyện gì đến cái là mình cảm giác giống như là mình không có tự chủ được cái gì hết. Nên cái lúc nào quý vị Phật tử tu mà nó khỏe, nó an lạc á, thì chuyện gì đến mình cũng thể bỏ qua được. Còn lúc nào mà mình mà phiền não vọng tưởng á, mình không có tu hành á, mình không bỏ nhiều thời gian ra mình tu á, thì khi mà cái chuyện đến á, thì mình cảm thấy là rất là bực bội và rất là khó chịu thôi hả. Cho nên vì vậy đó là mình luôn luôn đó là phải giữ cái tâm của mình nó thực sự là trong sáng. Khi mình tâm mình trong sáng á, mình mới thấy được mình. Cho nên một thiền sư Nhật nói đó, là mình phải nên để cái tấm gương ở trong lòng của mình đó. Thì mình để soi sáng cái lòng của mình, thì cái tấm gương đó, tức là cái tâm sáng suốt của mình đó, để mình soi, mình yên tĩnh đó, mình mới thấy được mình. Còn mình không yên tĩnh đó, mình không bao giờ thấy được mình. Cho nên cái gương đó là phải soi cái tâm mình, đừng có soi người ta. Mình thường thường đó là mình soi người ta khỏe hơn là soi mình. Cho nên vì vậy đó là mình lúc nào mình cũng cảm thấy là khó chịu mà buồn bã lắm. Cho nên là mình phải soi mình, và mình đừng có bận tâm đến cái chuyện mà khen chê bên ngoài. Cho nên nhiều khi có nhiều lạ lắm. Ví dụ như là có ai khen mình cái gì thì tự nhiên mình cảm giác, mình cảm thấy cái feel nó hạnh phúc dữ lắm. Giống như ngày xưa là khi mà chúng tôi ở viện đó, thì cũng có cái đoàn bác sĩ, nha sĩ lên để mà khám răng cho mấy thầy, khám răng để mà sửa răng đó. Thì cái cô bác sĩ đó cũng lớn tuổi rồi, thì cổ mới khám răng thì nói: cha, thầy có cái bộ răng đẹp quá. Thì tự nhiên lúc đó tôi cảm giác là khoái cười, cười cho ta thấy cái răng của mình. Tức là mình cảm thấy cái feel của mình, cảm thấy nó khỏe chứ. Rồi, nhưng mà trong thực tế thì đâu có vậy. Cho nên vì vậy đó là mình luôn luôn là người ta khen mình cái mình feel lên, người ta chê mình cái mình buồn. Vậy mình như là cái con rối như vậy. Mà trong thực tế đó là cái đẹp cái xấu đó là nó không phải ở cái tướng mà nó là cái tâm. Cho nên cái câu chuyện Chúa và quỷ đó, là cái con quỷ Satan mới nói với Chúa đó, là đây là chuyện cổ Ba Lan. Nói Chúa là không biết tại sao người ta cứ tôn sùng Ngài, còn tôi người ta cứ chửi à. Thì Chúa mới nói tự gì á, là ông làm những cái chuyện xấu cho người ta mới chửi ông. Quỷ không chịu, tôi không tin điều đó. Bây giờ là nếu mà muốn mà xác đáng điều đó thì thôi bây giờ tôi với Ngài thì đi xuống trần gian để mà thử đi. Thì khi mà đi xuống á, hai người đi xuống á, thì với cái thần lực chư thiên với quỷ thì con người cũng không thể nào thấy được. Thì có một cái con bò mộng đang ăn cỏ đó, thì quỷ Satan mới nói thôi bây giờ ngài thử trước đi. Thì với cái hào quang của Chúa đó chiếu sáng khiến cho con bò nó lui lui lại, rồi nó rớt xuống cái dũng sình. Khi mà cái con bò rớt cái dũng sình rồi đó, thì cái người chủ nhà mới chạy ra, mới tìm cách kéo cái con bò lên, và tất cả mọi người kéo cái con bò lên. Mà vừa kéo con bò lên, con bò không chịu lên, giận quá chửi: đồ quỷ đẩy này xuống đây hả? Cái con quỷ Satan mới nhìn Chúa, nói: thấy không, ngài thấy chưa, thấy không, ngài làm mà ta chửi tôi. Rồi bây giờ là tất cả mọi người kéo không được, cho nên là mới nói là cái này chỉ có quỷ Satan mới kéo nổi, chứ ai mà kéo nổi. Thì nghe người ta nhắc đến mình, cho nên là ngài mới, quỷ Satan mới xăng tay áo ra, mới dùng thần lực đẩy con bò lên cách nhẹ nhàng. Con bò lên rồi đó, thì tất cả mọi người hô lên: cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Rồi một lần nữa con quỷ Satan nhìn Chúa một lần nữa, nó thấy ngài thấy chưa, thấy không, tự nhiên người ta có ác cảm với tôi thôi, chứ không phải tôi làm điều tốt, tao nói tôi xấu nữa. Cho nên vì vậy là quý vị Phật tử thấy là cái chuyện khen chê ở thế gian này kỳ lạ. Thời Đức Phật ngài còn tại thế cũng vậy, ngài đi khất thực đó, là có phía sau là có mấy là đệ tử đi sau, mà có mấy ông bà la môn mà ghét Đức Phật á, là có thằng toán đến là chê Đức Phật không từ cái gì hết, nói ổng đi tu ổng còn kéo là bỏ hết vợ con thê tử là bất hiếu, rồi là dụ đệ tử đi tu rồi đệ tử cũng bỏ nhà đi tu, cho nên là không có chọn đạo làm người gia đình, chửi Đức Phật. Rồi lại có một cái số người khác lại khen Đức Thế Tôn mình chứ, nó là Đức Thế Tôn là con người cao thượng, người trí huệ giải thoát vân vân. Các vị đệ tử nghe những cái chuyện vậy về mới bàn tính, mà riêng Đức Thế Tôn của mình là cũng an nhiên không có cái gì xảy ra. Mà khi mà thấy những vị tỳ kheo mới về cứ nói sầm xì cái chuyện vừa rồi, Đức Phật mới đến hỏi: này các tỳ kheo, tại sao mà các ông lại có cái chuyện mà nó sầm xì nó qua lại như vậy? Thì các tỳ kheo mới nói thuật lại cái chuyện hồi sáng, con thấy tại sao ngộ là có một nhóm lại khen Đức Thế Tôn, còn một nhóm lại là chê Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật mới nói là: này các tỳ kheo, các ông đừng có nghe theo những cái lời khen, hay là nghe theo những cái lời chê đó, bởi vì cái khen chê đó cũng chỉ là cái bên ngoài thôi, mà cái thực sự mình có thực sự là tốt hay là không tốt, mình có thiện mỹ hay là không thiện mỹ thôi. Cho nên vì vậy đó là cái vấn đề, cái cốt lõi ở trong cái nội tâm của mình mới vững chãi. Cho nên vì vậy đó là mình có thể vượt qua được. Cho nên đó là cái loài hoa này mà có thể vun trồng được khi mà mình vun phân và tưới nước. Cái vun phân đó chính là giới định huệ, tưới nước tức là cái nước từ bi, tức là hai cái loài hoa này, hai cái thức ăn này nó có thể nuôi cho cái hoa của mình nó tăng trưởng được. Thì như vậy đó là khi mà cái hoa vô u trong lòng của mình, loài hoa bất diệt này nó nở lên, thì lúc đó là mình mới được an lạc, mình giải thoát. Mà khi an lạc giải thoát tức là mình có Phật ra đời. Bởi vì cái nghĩa Phật là gì à? Phật là giác, không hả? Phật là giác ngộ. Thì cái giác ngộ đó là không phải là cái một cái đấng nào, Phật Thích Ca hay là Phật A Di Đà, mà cái sự giác ngộ đó là ở trong lòng của tất cả chúng ta. Cái sự giác ngộ đó là mới có thể mang đến cái giá trị thực sự giải thoát cho mình, chứ không có phải là Phật mang đến sự giải thoát cho mình và Bồ Tát mang đến sự giải thoát cho mình, và chính mình mới có thể giác ngộ được. Thì nếu mà được như vậy đó, là cái đóa hoa này mình mới hãnh diện mang lên cúng dường mười phương chư Phật, không hả? Thì vậy thì mới có thể cảm nhận được. Cho nên có một cái bài thơ là: loài hoa che chở nhân tâm, đón chào Đức Phật mẹ cầm nhánh hoa, oai nghiêm voi trắng sáu ngà, giấc mơ tạ thế trải hoa sen vàng. Tức là cái loài hoa này che chở nhân tâm, tức là che chở con người, không hả? Thì làm sao che chở được con người à? Ai che chở cho mình? Chỉ có mình mới thực sự che chở cho mình thôi. Cho nên là quý vị Phật tử lớn tuổi đó, đến viện đó, thì chúng tôi hay nhắc đó là một đời cô đã hy sinh cho chồng, cho con, rồi cho cháu rồi, thôi bây giờ phải nghĩ đến cho mình. Tại vì chỉ có mình mới thể che chở cho mình, chỉ có mình mới giúp đỡ cho mình thôi. Còn ngoài ra bà con thân thuộc cũng không ai giúp đỡ cho mình hết. Mà chỉ có cái sự tu tập, chỉ có những cái công đức lành mình đã gây tạo mới có thể mang đến cho mình cái nguồn an lạc hạnh phúc thôi. Cho nên đó là hôm nay thì Nhân về đây thì trao đổi với quý vị, và chúc cho tất cả quý vị Phật tử là hoa u đàm luôn luôn nở ở trong lòng mình. Để chi? Để mình có cái niềm tin, có cái sức sống, và mình tiến lên trên con đường giác ngộ giải thoát. Và hy vọng là đạo tràng u đàm luôn luôn trổ hoa, và những vị Phật tương lai đang ngồi đây sẽ ra đời trong hiện tại và nay mai. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì còn ít thời gian nữa, thì quý vị Phật tử có thắc mắc gì thì nêu lên. Thì Phật tử này thắc mắc là Hoàng hậu Ma Gia sanh Thái tử Tức Đạt Đa mà từ bên không phải thì có cái ngụ ý gì. Thì trong thực tế thì đây là sử để lại thôi. Sử để lại là Đức Phật ra đời một cách rất là, gọi là ở ngoài đời dùng cái từ là anh hùng đó, hay là rất là kỳ đặc, huyền diệu, là Ngài không phải sanh ra giống như bao nhiêu người khác, mà Ngài sanh ra bên không. Thì như vậy đứng về mà cái chuyện này có thiệt hay không thì hoàn toàn thì không ai dám bàn hết. Tại vì với cái thần lực của Đức Thế Tôn cũng có thể làm được chuyện đó. Giống như bây giờ là mình đừng có nghĩ là mình phải sanh ra bình thường. Bây giờ người ta mổ bụng người ta cũng sanh được. Thì như vậy Ngài cũng có thể là mở cái không phải bên Hoàng hậu để mà đi ra. Chính vì vậy mà bà chỉ trong 7 ngày bà mất đó, là không thể nào đủ sức để mà nữa. Nhưng mà đây là cái hành nguyện của bà. Thì như vậy đó là cái điều này thì không ai dám bàn cãi hết. Nhưng mà vẫn đứng về cái mặt ngụ ý đó, là Ngài sanh bên hông đó, là Ngài đi ngang đó mà. Ngài đi ngang tức là đi ra. Trong cái vòng sanh tử đó là nó liên tục như vậy, cái vòng luân hồi sanh tử như vậy. Mà muốn ra khỏi luân hồi sanh tử phải đi ngang thôi, ra đi ra ngoài tam giới. Cho nên vì vậy đó mới có cái chuyện là Ngài đi 7 bước và Ngài tay chỉ trời, thiên thượng, thiên hạ, di ngã độc tôn, nhất thiết thế gian, sanh lão bệnh tử. Trên trời dưới đất chỉ có ta. Mà ta ở cái chỗ nào là hết trong tất cả bao nhiêu chúng sanh khác, Ngài dứt được sanh tử, Ngài đi ra khỏi tam giới đó. Trên cái câu là tam giới ra vào độ chúng sanh là vậy đó. Thì như vậy đó là Ngài đi ngang, tức là một cái hình ảnh là Ngài ra đời để mà giáo hóa chúng sanh. Và Ngài ra đời không phải bị nghiệp lực, ra đời vì hạnh nguyện thôi, tức là ra đời mà không bị đời làm nhiễm ô đó. Cho nên là có lần Đức Phật Ngài thấy cành hoa sen, Ngài nói đó, như hoa sen xanh đẹp dễ thương, không đắm nhiễm chừng ô nước đục. Cũng vậy, ta sanh ra trong đời, lớn lên trong đời, không bị đời làm ô nhiễm, ta là Phật. Đó, Ngài đi ra. Niệm kháng khỏi đầu. Thời đầu và thời vĩ ha. Đọc thiền thì thấy có câu mà nói thời đầu thời vĩ. Đầu là đầu câu, vĩ là cuối câu đó. Thì như vậy nói kháng khỏi đầu. Tới kháng khỏi đầu đó là người ta nói phải nhận lấy cái trên câu. Cho nên vì vậy cái tinh thần của Tổ Lâm Tế đó là thí dụ như là nó trước khi cha mẹ chưa sanh ta là cái gì, tức là trước khi chưa sanh ta là cái gì thì hoàn toàn không ai biết hết, nhưng mà được quyền kháng mà không được trả lời thì nó để cái khối nghi này nó lớn lên. Khi mà nó lớn lên thì nó trở thành cái chân nghi, thì cái tinh thần như vậy. Thì khi mà cái chân nghi này nó lớn lên mà không phải kháng hồi đầu này, nó khác với cái niệm Phật. Cái niệm Phật của quý vị là thí dụ như là mình Nam Mô A Di Đà Phật, người niệm liên tục như vậy. Còn này là trước khi cha mẹ chưa sanh ta là cái gì thì ngưng lại ở đó. Thì bất cứ mình cứ băn khoăn về cái vấn đề đó mà mình không được quyền trả lời, bởi vì trả lời là tâm thức. Rồi cứ băn khoăn đến cái lúc nào mà nó yếu đi mình mới khởi lại là trước khi cha mẹ chưa sanh ta là cái gì. Thì vậy đó, đó là gọi là kháng thoại đầu. Còn nói vĩ là cái phía sau, tức là mình không phải kháng khỏi đầu mà gọi là kháng phía sau, tức là y nơi câu mà mình lập câu đó. Ví dụ như là mình cứ chạy theo cái phía sau, ví dụ như là trước khi cha mẹ chưa sanh ta là cái gì, thì như vậy đó là mình là không giữ được cái khối nghi đó mà mình lại rơi ở cái phía sau của câu. Một cái là có thể là tăng trưởng cái khối nghi đó, một cái không thể tăng trưởng ở cái khối nghi đó, mà mình giống như là mình cứ niệm lên rồi mất, niệm lên rồi mất, niệm lên rồi mất vậy đó. Không có tăng trưởng được, rơi lại phía sau đó. Thì nếu mà đổi thì nó lại khác nữa. Đó là khi mà có sự liên tục, bởi vì theo cái tinh thần của họ đó là liên tục, nghĩa là một cái câu mà nếu mà kháng mà cứ lớn lên dần á thì mới có thể vỡ ra được. Còn mình kháng một chút và cái chưa vỡ thì lại kháng cái khác, thì đâu có thời gian mà nó vỡ. Cho nên là họ phải chết sống một câu đó. Đó là cái tinh thần bên Tổ Lâm Tế. Nhưng mà sau này còn có tông bên Tàu Động thì khác hơn, nghĩa là bên mặt chiếu thì lại khác hơn. Như ở bên mấy thầy tu ở các thiền viện á thì cái tinh thần tu không có như vậy, nghĩa là cái tinh thần tu đó là gọi là biết vọng không theo, nghĩa là khi mà có vọng tưởng đó thì mình biết nó là vọng rồi mình không có theo nó. Có vọng tưởng cũng biết là có vọng tưởng, không vọng tưởng cũng biết không vọng tưởng. Thì như vậy đến lúc vọng tưởng nó tự hết thì tâm mình nó sẽ tự sáng lên thôi. Khi mà tâm sáng thì tự nhiên là nhận ra được. Thì cũng giống như là còn bên quý vị Phật tử mà niệm Phật đó, là cứ niệm Phật để đến cái chỗ gọi là nhất tâm bất loạn đó, nghĩa là lúc nào tâm của mình chỉ chuyên nhất một cái câu niệm Phật thôi, thì lúc đó mình sẽ thể nhập vào cái thể tánh Di Đà, đến cái chỗ vô tâm đó. Thì như vậy cũng gặp được cái chỗ gọi là nhận ra được cái bản tánh Di Đà nơi mình, tức là cũng nhận ra được cái bản thể thanh tịnh. Như vậy tất cả pháp môn của Đức Phật dạy ra đó là chỉ cốt là khiến cho con người ta giác ngộ. Cho nên vì vậy mà tất cả các pháp môn chỉ là cái phương tiện thôi, chứ nó không có phải là cái cứu cánh. Như vậy tất cả quý vị tu cái pháp môn nào mà mình biết nó là cái phương tiện thì nhưng mình cảm thấy là rất là thoải mái, không có câu nệ chấp trước vào đó. Chứ còn không thì trở thành tông này rồi chống tông kia, trong kia chống tông nọ, thì như vậy trở thành cái tranh đấu thì nó là không đúng. Cho nên đó là cái phương tiện thì giống nhau. Ví dụ bây giờ quý vị chạy một chiếc xe lắc xịt thì cũng giống như người ta chạy chiếc Camry thôi, miễn đưa mình đến thôi, nhưng mà cái giá trị nó khác nhau chút vậy thôi, nhưng mà cái mục đích là đến nơi về đến chốn là tốt rồi. Cho nên tất cả các pháp đều chỉ cái phương tiện, mà phương tiện chỉ là cái tạm thôi chứ không phải là cái cứu cánh. Cho nên vì vậy là giờ mình kháng thời đầu hay tu thiền gì nó cũng như nhau hết, không có gì nói đầu là phía đầu, nó vĩ là cái phía sau, chứ không có gì nó sâu xa hết. Chắc cũng khuya ha, thôi quý Phật tử nghỉ ngơi. Nguyện đem công đức